Xin chào quý vị thính giả, tối thứ sáu và đừng quên trò chuyện cùng Thầm Thi. Và đồng hành cùng với chúng ta ngày hôm nay thì vẫn là chuyên gia bác sĩ quen thuộc anh Phan Chí Thành đến từ phòng khám For Women Clinic và một vị khách mời quen thuộc không kém là chị Rally Trần ạ. Dạ vâng, xin chào bác sĩ Thành, xin chào chị Rally.
Vâng, bác sĩ Thành, Dr. For Women xin kính chào quý khán giả của Thầm Thi.
Xin chào bác sĩ Thành, chào Xanh Re, xin chào quý khán giả đang lắng nghe chương trình ạ.
Bác sĩ Thành và chị Rally này, khi mà ta nhắc đến tình dục thì có vô vàn cái điều bí ẩn xung quanh nó. Trong đó thì có một bí ẩn được gọi là điểm G ấy, thứ mà nhiều người lâu nay nhiều người người ta vẫn còn tò mò và gọi đó là cái điểm mà khiến nữ giới mê man. Nhiều người thì cũng chia sẻ với Xanh Lê là có biết đến điểm G nhưng mà tìm nó ra sao và ứng dụng như thế nào thì là chưa rõ ấy. Đó cũng là lý do mà hôm nay Thầm Thì muốn mời bác sĩ Thành và chị Rally đến để có thể gỡ rối cho quý vị khán giả của chúng ta. Chị Lê này, đầu tiên thì không biết là với nữ giới hay là cả những cặp đôi mà mình biết ấy, thì không biết là người ta có chia sẻ với mình là họ đang hình dung điểm G là như thế nào không ạ chị?
Hiện giờ thì mọi người đang hình dung điểm G nó là một cái gì đấy rất là thần thánh, kiểu chạm vào là phải thật tung người lên. Qua lời của mọi người nói với chị ấy, thì điểm G nó vừa thần bí và nó vừa khó khăn, nó tạo thành một cái như kiểu một tín ngưỡng ấy. Và nếu mà ai mà không có điểm G ấy, không thấy điểm G ấy, thì cảm thấy mình là người có vấn đề, hoặc là cái người bạn đời sẽ cảm thấy là vợ mình nó không đúng, nó sai sai so với những người bình thường.
Bác sĩ Thành này, vậy thì điểm G ở đây thì được định nghĩa ra sao và nó tìm nó thế nào ạ?
Thì vị trí điểm G thực ra hiện nay thì theo y học tình dục là người ta đã nghiên cứu, người ta thấy rằng là điểm G là nằm vào phía trong của âm đạo hay ở vị trí thanh trước của âm đạo. Thế điểm G của phụ nữ thì cơ bản sẽ tương đương với cơ quan nào của đàn ông? Thì nếu mà rõ nhất về cơ quan sinh dục đàn ông thì rõ nhất là có gì? Dương vật của đàn ông thì tương đương với một cơ quan rất là nhỏ ở phụ nữ mà nhiều khi ngay cả anh em hay chị em chưa biết. Đó người ta gọi là âm vật của phụ nữ. Thế còn thứ hai đó là nếu mà chúng ta gọi là đến hai viên bi của đàn ông thì tương đương với vị trí nào của người phụ nữ, thì tương đương với hai vị trí môi lớn môi bé, hay gọi là hai cái cửa mình hai bên của chị em phụ nữ, hay gọi là cửa mình. Thì rõ ràng là trong quan hệ tình dục thì nhiều anh em thích kích thích vào gì, vào dương vật, nhiều anh em thích kích thích vào gì, kích thích vào hai viên bi chẳng hạn, thì giống như chị em phụ nữ thích kích thích vào gì, vị trí của âm vật và vị trí của hai bên môi lớn môi bé. Thế nhưng còn một cơ quan ở đàn ông mà rất phổ biến, thế nhưng người ta thường nói đến là nói đến phần bệnh tật chứ người ta không nói đến phần thích thú, đó chính là tiền liệt tuyến của đàn ông. Hay rất nhiều anh em nói đến là nghe đến là tình trạng u xơ tiền liệt tuyến gây bí tiểu, khó đi tiểu và chữa đi tiểu. Tuy nhiên thực ra tiền liệt tuyến là một cơ quan cực kỳ hưng phấn và kích thích của anh em. Thế thì ví dụ như bác sĩ Thành có thể chia sẻ bằng chứng khoa học chứng minh là tiền liệt tuyến cực kỳ nhạy cảm và cũng đem lại sự thăng hoa cực khoái cực lớn cho anh em, và đôi khi là còn mạnh hơn là kích thích vào dương vật hay kích thích vào bi chẳng hạn. Thế thì cái cơ quan tương đương với tiền liệt tuyến của đàn ông hiện nay bằng chứng về y học tình dục người ta tìm thấy có các dấu vết tại điểm G. Điểm G thì bản chất là một nhà khoa học người Đức tên là Graafenberg, và chính ông ấy là người tìm ra có một vùng phức hợp gọi là một cấu trúc ở thanh trước âm đạo xung quanh cái lỗ đi tiểu của phụ nữ là có rất nhiều thụ thể thần kinh, và nếu kích thích vào đấy chị em phụ nữ thì cực kỳ cực khoái. Trong suốt 50 năm qua thì phải nói rất nhiều nhà khoa học đi nghiên cứu tìm các bằng chứng của điểm G, thì nó có một cái mâu thuẫn là như thế này, là bản thân có nhiều trường hợp thì thấy bảo đúng, tôi sờ vào thấy cái vùng thành trước âm đạo tôi thấy có một cục GG lên, hay nhiều chị em phụ nữ gọi là hột le đấy thì bảo đúng là điểm G. Thế nhưng nhiều chị em phụ nữ thì cũng chị em đó có những thời điểm sờ vào thì thấy biến mất, không thấy điểm G đâu cả. Thì đấy chính là cái điều mà làm cho ngay cả các nhà khoa học cũng như ngay cả chị em thì lúc thấy điểm G, lúc không thấy điểm G. Đây chính là lý do mà tại sao Riley chia sẻ là gần như đối với nhiều chị em là không lý giải được. Có những lúc thì động vào cực kỳ, có những lúc động vào thì cực kỳ khó chịu. Thì đây là cái sự băn khoăn. Thì gần đây trong năm 20 của thế kỷ 21, là năm 2020 đó, thì các nhà khoa học người ta sinh thiết cái vùng cấu trúc mà nghi ngờ điểm G, và người ta làm cái tổ chức người ta xét nghiệm thì người ta thấy có các dấu vết của tuyến tiền liệt, cấu trúc của tuyến tiền liệt ở vị trí điểm G. Thì đây cũng chính là lý giải cho một phần nào câu hỏi liệu chị em phụ nữ có thể xuất tinh được hay không. Bởi vì nếu chúng ta hình dung là nếu mà tinh dịch của đàn ông thì chúng ta nghĩ là toàn là tinh trùng thì điều này không đúng. Tinh dịch của đàn ông 90% là dịch từ tuyến tiền liệt, và chính cái trong lúc mà thăng hoa cực khoái nhất ấy, mà dịch tinh xuất ra ấy, chính là sự co bóp co thắt của tuyến tiền liệt và xuất tinh ra ngoài. Thì tại sao chị em phụ nữ có chị em thực sự đó là tìm thấy điểm G cũng giống như là cái chị em phụ nữ mà cảm giác đạt được xuất tinh được trong quan hệ, thì đúng là có chị em bảo tôi xuất tinh được, có chị em thì bảo là tôi không biết xuất tinh là gì, và có chị em thì thực sự đó là có lần xuất tinh được. có lần thì muốn làm lại không thể làm lại được. Thì đây chính là cái bằng chứng khoa học, đó là gì? Nếu như ở những thời điểm mà có cái mô tiền liệt tuyến của nữ giới nhiều thì chị em hoàn toàn có thể có tiết ra nhiều dịch hơn, phóng vào âm đạo, phóng vào trong niệu đạo của người phụ nữ và tạo cảm giác giống như là xuất tinh.
Vâng, để tìm điểm G thế nào thì chắc là các cặp đôi nhà mình cũng đã phần nào mường tượng được rõ, nhưng mà khi mà tìm được rồi thì không biết là ứng dụng nó ra sao anh?
Đấy, thì thực ra là nếu như mọi người mà đi tìm điểm G ngay thì chắc chắn cảm giác rất khó chịu. Thế nhưng nếu như mọi người thăng hoa rồi, biết cách ứng dụng điểm G vào trong hai việc. Một là hiện nay phải nói đó là người ta có thể kích thích rất là phong phú đa dạng. Việc kích thích điểm G thì cũng yêu cầu là phải kích thích cho đến khi mà người ta thích rồi thì mới đi tìm điểm G. Chứ còn nếu mà chỉ vừa phải thôi thì tìm điểm G rất dễ có rủi ro. Đó là rủi ro làm cho người phụ nữ đau và khó chịu. Và chỉ cần nó đau và khó chịu thì người ta sẽ gì, sẽ ngay lập tức thì là người ta không muốn quan hệ nữa. Cái yếu tố thứ hai mà có thể ứng dụng điểm G, giải phẫu điểm G vào trong việc sinh hoạt vợ chồng mà làm cho thích hơn. Điều rõ nhất mà Rayleigh có chia sẻ đó là thích cái hướng của dương vật hay thích những tư thế làm sao mà ma sát nhiều hơn vào thành trước âm đạo hay ma sát nhiều hơn vào phía ngay sương mù của người phụ nữ. Thì đây chính là hai cái tư thế mà mọi người có thể ứng dụng được, vừa dễ dàng kích thích phía trong âm đạo, vừa kích thích điểm G và vừa kích thích âm vật, thì người ta gọi là triple orgasm. Thế thì khi để mà đạt được cực khoái thì nó có thể đến từ nhiều nguồn gốc khác nhau, có thể đến từ kích thích âm vật, có thể kích thích gì môi lớn môi bé, có thể kích thích vào điểm G và có thể kích thích vào cổ tử cung. Nhưng điều chắc chắn là nếu như người ta có thể cùng một lúc kích thích được nhiều điểm nhất có thể thì sẽ giúp cho người phụ nữ có được một cái cực khoái phong phú và đa dạng nhất với cái cường độ mạnh nhất. Thì đấy là cái mà người ta gọi là ứng dụng trong các việc, người ta gọi là trong cái giao hợp nó có một cái tư thế người ta gọi là alignment coiter, có nghĩa là giao hợp kích thích cả vùng âm vật, cả vùng điểm G và cả trượt trong âm đạo. Thì đấy là một trong những cái mà giúp mà cho chị em phụ nữ đạt được cực khoái nhất trong khi sinh hoạt hay trong khi giao hợp.
Có cái lưu ý nào khi mà tìm điểm G hay là ứng dụng điểm G mà các cặp đôi nhà mình nên lưu ý không ạ?
Thực ra một trong những vấn đề rất lớn trong điều trị y học tình dục đó là cung cấp thông tin và kiến thức cho mọi người hiểu về giải phẫu của hoạt động tình dục. Trong đó thì ngay cả cái điểm kích thích thì ở đây thứ nhất là chúng ta phải xác định được đâu là điểm mà sẽ giúp chúng ta dễ dàng đạt được kích thích. Thì khi chúng ta xác định được, một là tự chúng ta đạt được cực khoái. Cái thứ hai là chúng ta có thể chỉ nói cho đối tác để đối tác có thể hợp tác và có thể kích thích vào đấy thì chúng ta dễ dàng thăng hoa và cực khoái. Cái thứ ba là chúng ta phải hiểu là với mỗi một điểm thì cái cách kích thích nó sẽ khác nhau. Ví dụ như vùng dái tai, vùng cổ này thì kích thích có thể hôn nhẹ nhàng này, có thể gì hơi thở này, là rất kích thích vào vùng đó. Thế còn ví dụ như điểm G là đi vào phía trong âm đạo rồi thì nó đòi hỏi những cái yêu cầu khắt khe. Ví dụ như chúng ta phải trơn tru rồi thì chúng ta mới đi vào trong mới không đau. Thì bác sĩ Thành vừa chia sẻ điểm G bản chất là giống với tiền liệt tuyến của nam giới. Thế mà nếu mà ví dụ như kích thích điểm G ở chị em phụ nữ thì chắc chắn là để mà kích thích được, một là chúng ta phải có đầy đủ chất bôi trơn. Chúng ta phải có thể chất bôi trơn tự nhiên của chúng ta hay chính là chất nhờn của chúng ta, của chị em phụ nữ. Khi chị em phụ nữ phải được kích thích hưng phấn, cảm giác cương lên rồi, rất muốn đi vào trong rồi thì chúng ta mới được đi vào trong. Chứ còn nếu chúng ta vội vàng, chúng ta hấp tấp thì sẽ gây rất khó chịu. Thứ hai là nếu vậy chúng ta hãy ứng dụng phong phú đa dạng các chất bôi trơn khác nhau thì hoàn toàn có thể giúp chúng ta dễ dàng kích thích điểm G hơn. Còn việc chúng ta nên có kiến thức hiểu biết, ví dụ như thành âm đạo là có cấu trúc như hình vòng tròn thì bác sĩ Thành nói là vùng đồng hồ chẳng hạn, thì chúng ta xác định giải phẫu với nhau cho có kiến thức một xíu. Âm đạo nó có hai cái vị trí cực kỳ nhạy cảm, một đó là vị trí mu của phía 12 giờ đi vào trong, ngay từ phía âm đạo ở đi vị trí 12 giờ đi vào trong chỉ ngay một hai đốt ngón tay là chúng ta sờ thấy cả một cái vùng mà rất là nhăn nheo, chúng ta đi qua sẽ cảm thấy khớp khớp như ruộng bậc thang ấy. Thì chúng ta kích thích thật nhẹ ở vùng đó thì đây chính là vùng mà tiền liệt tuyến của nữ giới hay là vùng mà chị em phụ nữ sẽ xuất tinh. Cái vị trí thứ hai mà chị em phụ nữ cực kỳ nhạy cảm đó chính là vị trí ngay phía 6 giờ hay gọi là vị trí tầng sinh môn. Cái nơi này là nơi mà rất hay chúng ta hay cắt tầng sinh môn để sinh nở này. Và tại sao nhiều chị em phụ nữ trước đây đạt cực khoái nhưng mà sau khi sinh nở xong các bác sĩ cắt khâu tầng sinh môn xong thì lại thấy đau, bởi vì cái sẹo tạo thành nó gây đau và gì nhiều chị em cảm thấy là rất là đau khi quan hệ này. Vì cái sẹo ở tầng sinh môn chính là vị trí mà đáng lẽ là cái vị trí cấu trúc cơ cân của tầng sinh môn kích thích phải rất là thích, thì bây giờ lại thành cái sẹo sơ dẫn đến là gì, sau đẻ xong nhiều bạn cảm thấy đau khi kích thích vào vậy. Vậy thì cứ nhìn ở âm đạo, nếu chúng ta nhìn từ ngoài vào trong thì vị trí 12 giờ ngoài nhất ở ngay phía trên hay chúng ta có một cái đấy chính là âm vật, thì quanh âm vật ngay dưới âm vật là lỗ đi tiểu của người phụ nữ, ngay dưới lỗ đi tiểu người phụ nữ đi vào trong âm đạo 1-2 cm thì chính là điểm G. Thế còn hai bên cửa gọi là hai ông vệ binh canh gác âm đạo hay gọi là cửa mình ấy, thì đấy chính là môi lớn môi bé, đây chính là vùng cũng rất nhạy cảm, tương đương với cả viên bi của đàn ông. Thế còn đi xuống dưới ở vị trí 6 giờ thì chỉ có cấu trúc tầng sinh môn, cũng chỉ ngay 1-2 cm ngay phía ngoài của âm đạo là cấu trúc tầng sinh môn thôi. Còn đi sâu ở trong thì âm đạo chỉ còn là ống cơ, và không quá khác biệt giữa âm đạo các vị trí trong đấy, không quá khác biệt. Và khó nhất đối với chúng ta là đi vào đầu tiên ở 1-2 cm hoặc 1-2 khớp ngón tay, là toàn bộ cấu trúc kích thích của người phụ nữ là ở vị đấy. Và vị trí 6 giờ thì là tầng sinh môn, ở vị trí 12 giờ thì là cấu trúc của điểm G. Thế còn phải đi đến tận cùng âm đạo thì mới là cổ tử cung, và kích thích được vào tới cổ tử cung thì cũng là một cái điểm nữa mà là chị em sẽ rất là thích và thăng hoa.
Ừ. Thế nhưng mà thế thì bác sĩ Thành có từng gặp cái trường hợp ví dụ như là bệnh nhân người ta gặp tai nạn chẳng hạn, hay có liên quan đến kiểu như kiểu mò mẫm để đi tìm điểm G cho anh?
Về tai nạn đối với sinh hoạt tình dục thì có hai cái, đối với nam giới thì gặp là gãy dương vật, đối với nữ giới thì gặp là rách âm đạo, và đặc biệt là rách ở cung đồ chứ không phải rách ở điểm G. Thế thì có một cái đó là nếu mà người phụ nữ mà tư thế người phụ nữ ở trên cố gắng chủ động ma sát mạnh quá, tức là tìm cách làm sao ép dương vật người đàn ông vào khớp mu của người phụ nữ để kích thích điểm G tối đa, thì có thể trong trường hợp mà một số anh em mà đã chuẩn bị là gì xuất tinh rồi mà hơi xìu xuống một tí mà chị em phụ nữ vẫn cố quan hệ, thì lúc ấy dương vật nó sẽ hơi cong xuống một xíu, và rất dễ là gì nếu như chúng ta người đàn ông giao hợp người tư thế người phụ nữ ở trên là có thể gãy dương vật. Cái thứ nhất là cái việc hay gặp đó là sang chấn gãy dương vật ở đàn ông. Thực ra phải nghiên cứu y học khoa học tình dục và các tư thế nhiều quá, mà đôi khi như chúng ta nói là chúng ta chỉ tập trung vào kỹ thuật như Ray nói mà quên cái cảm giác ấy, thì cũng làm chúng ta vừa mất cảm giác, vừa thứ hai là một số trường hợp là tăng nguy cơ sang chấn gãy dương vật. Cái việc thứ hai đó là rách âm đạo ở phụ nữ thì thường không rách ở điểm G đâu, mà thường là rách ở những cái túi ấy, mà đi rách ở cuối cùng con đường là cung đồ, là ngay cái vị trí mà gì ở đáy âm đạo kết nối vào cổ tử cung ấy, thì ở đáy của âm đạo. Thì có những trường hợp các bạn ấy quan hệ vội quá, mạnh quá, người phụ nữ thì lo lắng căng thẳng co cứng lại thì giống như cơ co âm đạo chật lại, còn người đàn ông thì tiến tới mạnh mẽ giống như ấy thì lại gì thúc thùng cùng đồ âm đạo. Thì cái này anh gặp cũng khá nhiều, phải nói là tháng nào phải cấp cứu vài trường hợp rách cùng đồ âm đạo. Thì rách thường gặp ở hai bối cảnh, một là các bạn trẻ chưa có kinh nghiệm quan hệ, cái bối cảnh thứ hai mà có thể rách âm đạo được đó là gặp ở các chị em phụ nữ tuổi trung niên, giai đoạn tiền mãn kinh, mãn kinh, nội tiết sụt giảm, thì tự nhiên trước đây âm đạo rất là đàn hồi co dẻo tốt, thì sau đó bây giờ thì âm đạo thu ngắn trở lại và gì nhiều trường hợp còn co hẹp trở lại, thì đặc biệt là trong trường hợp mà chúng ta gì lâu ngày không quan hệ.
Nhưng mà vậy thì bên cạnh điểm G với cái nhiều mơ ước thì những cái điểm nào hay là cái vị trí nào dễ tìm hơn mà có thể giúp các cặp đôi của chúng ta dễ dàng vừa thỏa mãn nhưng mà cũng không phải đau đầu khi đi tìm kiếm à, bác sĩ Thành và chị Rally?
Trên người phụ nữ thì nó có rất là nhiều điểm và mỗi người phụ nữ thì lại không có cái điểm nào giống với cả người phụ nữ nào cả. Thế nên là chỉ có một cách là chúng ta sẽ đi từ từ và khám phá thôi. Tai này, gáy này, cổ này, lưng này, vai này, eo này, bụng này, mu này, đùi này, bắp chân này, bàn chân này. Tóm lại là có rất nhiều điểm và bắt buộc chúng ta phải đi dò từng điểm một. Nếu như mà người phụ nữ đã biết mình thích ở đâu, thích là điểm nào thì có thể hướng dẫn cho người đàn ông của mình. Thế nhưng mà nếu như gặp phải trường hợp mà cùng là đôi bạn cùng tiến mới chập chững bước vào ấy thì chỉ có mỗi một cách là chúng ta sẽ đi khám phá dần dần thôi. Cái này thì đòi hỏi là hai người phải có một cái sự thẳng thắn và một cái kết nối cũng như là giao tiếp với nhau khá ổn. Và với cả như ban đầu mình cũng nói rồi ấy, là bên trong con mèo ấy nó không phải chỉ có một điểm G duy nhất và nó cũng sẽ có rất nhiều điểm khác. Thế nên là cái việc của chị em phụ nữ ấy lên đỉnh không phải việc của duy nhất của người đàn ông nhá. Mọi người đừng quy hết trách nhiệm cũng như là mọi công việc cho người đàn ông của mình. Các bạn muốn xuống thì các bạn phải tự thân vận động. Tự thân vận động ở đây đúng nghĩa là phải vận động cơ thể theo mọi chiều hướng, theo mọi hướng, theo mọi tư thế, theo mọi tất cả những cái mà bạn có thể nghĩ ra để cho các bạn có thể tự cảm nhận được bên trong cơ thể mình khi mà đi qua cái điểm nào nó có để lại cảm giác như thế nào thì chúng ta cần ghi lại, rút kinh nghiệm, nhớ lấy. Nói ra thì nó hơi hơi mất thời gian tí thế nhưng mà để mà chúng ta có thể tìm được cách lên đỉnh ấy, để mà chúng ta có thể có khoái cảm thực sự ấy thì thực sự là chúng ta cần phải bỏ công sức ra để nghiên cứu bản thân mình, nghiên cứu người bạn đời của mình.
Những cái nơi nào mà chúng ta kích thích thì đấy là điểm nhạy cảm, thế nhưng mà nó bản chất nó là cùng thụ thể để cảm nhận về cảm giác đau, nên nếu như rất dễ là chúng ta có thể kích thích nhầm là gây ra đau đớn thay vì đem lại cực khoái, thì điều này là điều đầu tiên bác sĩ Thành nhấn mạnh mọi người. Chính những điểm mà dễ đem lại cực khoái nhất thì là những nơi dễ nhận cảm đau nhất, ví dụ như vùng niêm mạc miệng này, vùng môi này, vùng âm vật, vùng gì vùng cửa mình này, rồi là vào trong cô bé, thì càng những vùng mà gì nhạy cảm thì lại càng cần yêu cầu chúng ta là phải tinh chỉnh cái lịch lực kích thích của chúng ta.
Vâng, rất cảm ơn bác sĩ Thành và chị Lily vì buổi tư vấn và trò chuyện ngày hôm nay. Danh Lê cũng mong là qua chương trình ngày hôm nay thì quý vị khán giả của chúng ta đã có thể mường tượng được rõ hơn về cái vị trí của điểm G cũng như là ứng dụng nó trong chuyện yêu. Và cũng đầu xuân năm mới, thay mặt ban biên tập của chương trình xin kính chúc quý vị khán giả chúng ta một năm mới vạn sự bình an.
Lấp lánh như những vì sao, chiếu sáng bay trên trời cao.